Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: chuyên đề Học Bác mỗi ngày, có bài viết Bác Hồ với thanh niên, trang tin phản ánh kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò của đoàn viên thanh niên, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà. Ngày 24 tháng 3 năm 1961, nói chuyện tại Đại hội lần thứ 3 của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, người căn dặn: "Thanh niên ta phải cố gắng học, do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế mà số đông thanh niên công nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức."
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin vững chắc vào thanh niên, một lực lượng to lớn, đội quân xung kích trên mọi mặt trận của cách mạng. Vì vậy, Bác luôn dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà. Trong đó, Bác luôn nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt lõi để các thế hệ thanh niên trang bị cho mình vốn kiến thức. Một trong những điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho các thế hệ thanh niên có thể tham gia hoạt động cách mạng, phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trong thư gửi các bạn thanh niên, ngày 12 tháng 8 năm 1947, Bác viết: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên." Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ 3 của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, ngày 24 tháng 3 năm 1961, Bác dặn: "Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức." Đề cao vị trí vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nên Bác luôn xác định việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm có tầm quan trọng đối với Đảng. Trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước lúc đi xa, người đã viết: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên." Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã nhận rõ vai trò to lớn và đặt niềm tin vào khả năng cách mạng của thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với các thế hệ thanh niên, làm cho họ vững tin hơn ở chính bản thân mình, tạo nên sức mạnh rời non lấp biển, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và nhân dân cần đến. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng đất nước, thanh niên nước ta luôn luôn là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đi đầu trong các phong trào đấu tranh chính trị, xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, chứng kiến sự cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tháng 3 năm 1966, Bác nói lên niềm tin tưởng, phấn khởi của người đối với thế hệ trẻ. Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có 8 cháu, ngày nay thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng phát triển mơn mởn như hoa mùa xuân. Với một thế hệ thanh niên hăng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Vì vậy, Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang. Ngày nay, hàng triệu đoàn viên thanh niên cả nước tiếp tục chủ động rèn luyện, học tập nâng cao mọi mặt trình độ, kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, xung kích sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Một phần lớn là nhờ ở sự nỗ lực phấn đấu của các thanh niên.
Hình như chúng ta cùng nhau đi lên, giữa nắng tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại, thành như chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh thắng quân thù xây dựng cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chân đất lần chi, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lập thuyền. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giữa nắng tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh thắng quân thù xây lập cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, trên đời nhân chi, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó. Sợ lòng không bền, đào núi và lập biển, quyết chí ắt làm nên. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giữa nắng tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, để ta cùng cù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Ngày 21 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nam Phù tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có 126 đại biểu đại diện cho 1.167 đoàn viên đang sinh hoạt, học tập, công tác tại 35 chi đoàn trực thuộc. Về dự, tặng hoa chúc mừng đại hội có các đồng chí đại diện Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân.
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Phù nêu rõ, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn xã, đánh dấu một bước phát triển mới của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, quyết định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2025-2030, thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đoàn cấp trên, chỉ định Ban chấp hành đoàn xã khóa 1 và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Với chủ đề phát huy truyền thống xã Nam Phù anh hùng, tuổi trẻ Nam Phù xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát huy tinh thần, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Đại hội lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu và định hướng chặng đường mới của tuổi trẻ Nam Phù. Trong nhiệm kỳ vừa qua,
được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của tuổi trẻ trong toàn xã, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nam Phù đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và có những bước chuyển biến tích cực, phương pháp, tổ chức hoạt động nhiều đổi mới. 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên. 8 trên 8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đoàn các xã cũ đều đạt và vượt, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt mức. Cùng với đó, đoàn xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt định danh điện tử VNEID, ứng dụng iHà Nội, iTax Mobile, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý sổ tay đảng viên, ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hỗ trợ cấp đổi thẻ đảng viên, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ra quân hỗ trợ tại điểm phục vụ hành chính công của xã. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 410 đoàn viên mới. Đoàn xã cũng chú trọng thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đã giới thiệu 81 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp đối tượng Đảng. 66 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng trên cả hai địa bàn trường học và dân cư được thực hiện hiệu quả. Qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò trong công tác vận động, giáo dục, phát huy sáng tạo, xung kích đi đầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Thông qua các chương trình công tác và phong trào hành động cách mạng, đội ngũ cán bộ, đoàn viên được rèn luyện và trưởng thành.
Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Nam Phù, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn thanh niên xã đổi mới các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Cùng với đó là 10 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, phấn đấu hàng năm 100% cán bộ đoàn, 90% đoàn viên Nam Phù được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên. 100% cán bộ đoàn được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Phấn đấu 90% đội ngũ cán bộ đoàn có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, vận động thành lập mới 5 dự án khởi nghiệp trong độ tuổi thanh niên hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Hàng năm, đoàn xã và mỗi chi đoàn có ít nhất một công trình phần việc thanh niên, duy trì thường xuyên hiệu quả hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Chỉ đạo 100% chi đoàn khu dân cư thực hiện tốt phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hàng năm, phấn đấu kết nạp từ 100 đến 200 đoàn viên mới, giới thiệu từ 25 đến 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, khẳng định Đảng ủy xã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng. Bước vào giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu Ban chấp hành đoàn khóa mới cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động gắn với nhiệm vụ của Đảng bộ xã, đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào thiết thực, cần chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần, ý chí tự lập, tự cường cho thế hệ trẻ, xóa bỏ tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, phải làm cho tốt, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ gắn với việc thực hiện phong trào năm tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế địa phương, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên thanh niên phải đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trở thành cầu nối công nghệ ở cơ sở, trở thành người tiên phong trong chuyển đổi số của địa phương. Đại hội đã công bố quyết định của Thành đoàn Hà Nội về chỉ định Ban chấp hành đoàn xã Nam Phù, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí, quyết định chỉ định ban thường vụ gồm 7 đồng chí, ủy ban kiểm tra 3 đồng chí, các chức danh bí thư, phó bí thư đoàn xã. Trong đó, đồng chí Nguyễn Việt Tiệp, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, được chỉ định giữ chức bí thư đoàn thanh niên xã Nam Phù. Đại hội cũng đã công bố quyết định của Thành đoàn Hà Nội chỉ định 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 20 tháng 9, Trường Trung học Cơ sở Duyên Hà tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2025-2026. Đây là hoạt động thường niên vào đầu năm học để tập thể sư phạm nhà trường nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm học qua, đồng thời trao đổi và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học mới. Dự tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường có đồng chí Lương Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lãnh đạo, chuyên viên phòng văn hóa, xã hội xã. Trong năm học 2024-2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cùng tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường Trung học Cơ sở Duyên Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác chuyên môn. Các chỉ tiêu về học lực, rèn luyện, tỷ lệ học sinh lên lớp, xét tốt nghiệp và khen thưởng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, 93,29% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 61,55 học sinh đạt học lực tốt, khá. Bên cạnh đó, học sinh của trường cũng tích cực tham gia các hội thi các cấp, 142 lượt học sinh đạt học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp huyện, thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. 3 giáo viên đạt giải trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 6 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 18 đồng chí được danh hiệu lao động tiên tiến và giấy khen. Với chủ đề năm học 2025-2026, kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, nhà trường tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy chất lượng dạy và học làm thước đo. Trường kiên trì thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Song song với đó, nhà trường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy, quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chú trọng công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đảm bảo 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và học sinh.
Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngày 22 tháng 9, Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh và giáo viên. Buổi ngoại khóa về an toàn giao thông đã mang lại không khí vui tươi, hào hứng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ công an giới thiệu mối nguy tiềm ẩn từ tai nạn giao thông bằng những hình ảnh, video clip trực quan sinh động, thông tin về tình hình tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh và tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, các lỗi học sinh, phụ huynh thường xuyên vi phạm, như không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển. Cùng với đó, giới thiệu những điểm mới trong Nghị định 168 và Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ như các hành vi bị nghiêm cấm, quyền ưu tiên của một số loại xe hay quy định về người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến. Học sinh cũng được trang bị một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện và ngồi sau xe máy. Sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đặc biệt, học sinh không điều khiển xe mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông đã có những phần giao lưu với các em học sinh bằng các câu hỏi liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với học sinh trung học phổ thông, Chấp hành luật khi tham gia giao thông không chỉ bảo vệ sự an toàn cho bản thân mà còn thể hiện văn hóa, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua tuyên truyền, lực lượng công an đã trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đồng thời khuyến khích các em trở thành tuyên truyền viên trong gia đình và cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông học đường. Trong tháng cao điểm về tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2025, từ ngày 12 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2025, lực lượng công an xã Nam Phủ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm phổ biến như học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, người lớn giao xe cho học sinh, phương tiện đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn, phụ huynh chở con vi phạm quy định giao thông. Song song với công tác xử lý, công an xã tăng cường công tác tuyên truyền tại các trường học, trên hệ thống truyền thanh xã và các nhóm Zalo cộng đồng.
Chiều buông nắng dịu bãi sông Hồng, khói bếp thơm ôm mái tranh đồng. Nam Phù ơi, tiếng chuông chùa ngân nhắc trang sử 12 sứ quân. Gió dù lùa long lánh mùa vàng, câu ca dao nối nhịp thời gian. Nam Phù ơi, cửa ngõ thủ đô vạt phù sa nhuộm ánh chiều thơ, con người hiền hậu nghĩa câu hò, pháp vân cầu dễ chờ. Thoảng hương gỗ tươi, máy khâu rộn nhịp chi xe lơi, nhịp cầu soi bóng quê hương, dòng sông Hồng kể lại chuyện bao đời. Cầu ngầm hồi cung tương lai kết nối sáng mãi tình yêu. Nam Phù ơi, cửa ngõ thủ đô vạt phù sa nhuộm ánh chiều thơ, con người hiền hậu nghĩa câu hò, pháp vân cầu dễ chờ.
Giữ niềm tin vươn mình. nội dung nghị quyết số 17 năm 2025 ngày 9 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược. Điều kiện đối với nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại khoản 2, điều 42 luật thủ đô phải đáp ứng như sau. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm A, C, khoản 2, điều 42 luật thủ đô và đáp ứng các điều kiện sau đây. 1. Có vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng trở lên hoặc tổng tài sản từ 20.000 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1, điều 2, nghị quyết này và ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, kinh nghiệm đầu tư dự án có quy mô vốn tương đương với quy mô dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược. 2. Có vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng trở lên hoặc có tổng tài sản từ 10.000 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 2, điều 2, nghị quyết này và ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, kinh nghiệm đầu tư dự án tương tự có quy mô vốn tương đương với quy mô dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược. 3. Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc tổng tài sản từ 10.000 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 3, điều 2, nghị quyết này và ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, kinh nghiệm đầu tư dự án trong lĩnh vực tương tự có quy mô vốn tương đương với quy mô dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược. 4. Có vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 4, điều 2, nghị quyết này và ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, kinh nghiệm đầu tư dự án trong lĩnh vực tương tự. 5. Có vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 5, điều 2, nghị quyết này và ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, kinh nghiệm đầu tư dự án. Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2025. 2. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này. Trong quá trình xem xét đề xuất dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định ưu đãi, hỗ trợ khác phù hợp để đáp ứng yêu cầu cần thiết trong thu hút nhà đầu tư chiến lược. 3. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát thực hiện nghị quyết. 4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện nghị quyết.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc đối với hộ gia đình, cá nhân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông tại địa phương. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, ngành thuế thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng eTax Mobile, kênh giao dịch thuế trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phối hợp với thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội triển khai hoạt động hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 tại trụ sở nhà văn hóa các thôn nhằm thực hiện mục tiêu 100% người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile và các hình thức không dùng tiền mặt trước ngày 31 tháng 10 năm 2025. Sau thời gian này sẽ bị tính lãi chậm nộp. Thời gian: sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Địa điểm: tại nhà văn hóa các thôn và đình thôn Nội Am, đình thôn Thọ Am. Cụ thể như sau: sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 9, thôn Tân Hà, thôn Tranh Khúc, thôn 2 Đông Mỹ, thôn Thọ Am, thôn Nội Am. Chiều thứ Bảy, ngày 6 tháng 9, thôn 1 Vạn Phúc, thôn 2 Vạn Phúc, thôn Văn Uyên, thôn Đại Lan. Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 9, thôn 3 Đông Mỹ, thôn Việt Yên, thôn Đông Trạch, thôn 3 Vạn Phúc. Chiều Chủ nhật, ngày 7 tháng 9, thôn 3 Vạn Phúc, thôn Tương Trúc, thôn Tự Khoát, thôn 4 Đông Mỹ, thôn 5 Đông Mỹ. Theo đó, các bước sử dụng eTax Mobile như sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục tra cứu nghĩa vụ thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Bước 5. nhận biên lai điện tử. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán. Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần hoàn thành đề án 420 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Tổng cục Thuế, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính về thuế một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí, cũng như nhanh chóng đưa nền tảng số vào phục vụ công tác hành chính thuế, giúp.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã năm 2025. Thực hiện kế hoạch số 398 ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2025. Để đảm bảo quyền lợi của các em học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn xã, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo về việc tiến hành điều tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã, cụ thể như sau. 1. Mục đích, yêu cầu. Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã Nam Phù năm 2025. Làm cơ sở để cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Thời gian điều tra. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. 3. Đối tượng điều tra. Toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Nam Phù từ 6 tháng trở lên. 4. Độ tuổi điều tra. Từ 0 đến 60 tuổi. 5. Nội dung thông tin điều tra. Các thông tin cá nhân theo mẫu phiếu điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tình trạng cư trú, tình trạng học tập, trình độ văn hóa. 6. Trách nhiệm phối hợp. Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã Nam Phù phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, trung thực cho điều tra viên và giáo viên được phân công thực hiện công tác điều tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các thôn, ban công tác mặt trận cơ sở, công an phụ trách địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên dân số, phối hợp thực hiện, tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cán bộ, giáo viên điều tra, theo mẫu phiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường học trên địa bàn xã chỉ đạo các giáo viên, nhân viên được phân công điều tra, thực hiện công tác điều tra viết phiếu và nhập phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đảm bảo chính xác, kịp thời. 7. Yêu cầu thực hiện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị toàn thể nhân dân, các nhà trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, ban lãnh đạo các thôn trên địa bàn, xã nghiêm túc phối hợp thực hiện, tạo thuận lợi để công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 của xã Nam Phù đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù theo số điện thoại 0984 452 574 để được hướng dẫn giải quyết.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung, chỉ đạo sản xuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.